Mến chào quý thính giả đã quay trở lại với dạy con thiên tài.com. Hôm nay chúng tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý thính giả quyển sách được mang tên Cha mẹ thời đại kỹ thuật số của tác giả Shinji Jin do Hà Thu Dịch, nhà xuất bản Văn học Ấn Hành vào năm 2015. Quý thính giả đã được lắng nghe chương 1 của quyển sách này và ngay sau đây sẽ là chương 2 Thế giới kỹ thuật số đang làm tổn thương tâm hồn trẻ. Đầu tiên sẽ là chương 2A Những đứa trẻ trưởng thành giả chúng tôi đã gặp ở phòng khám. Một học sinh gương mẫu bỗng nhiên không muốn đi học. Đây là câu chuyện về một cô bé học năm thứ 2 trung học tìm đến phòng khám của chúng tôi để xin được nhận tư vấn. Đó là một cô bé mang dáng vẻ học sinh gương mẫu mà chúng ta thường thấy. Cô bé đến phòng khám cùng với mẹ của mình, và khi tôi đặt câu hỏi về lý do mà hai mẹ con tìm đến đây, người mẹ nhanh nhậu đáp: thằng bé này từ cấp 1 đến giờ vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi và rất biết nghe lời. Thế mà từ khi lên cấp 2, bỗng chốc lại say mê các trò chơi điện tử. Cứ đi học về là chỉ ở lì trong phòng ôm máy vi tính cả ngày không chịu ra ngoài. Cách đây không lâu thì thằng bé không chịu đến trường nữa. Vấn đề này phải giải quyết ra sao hả bác sĩ? Sau khi kiểm tra, tôi nhận thấy cô bé này có chỉ số thông minh vượt trội so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Chỉ số IQ lên đến 138. Tuy nhiên, khi chúng tôi xem xét đến khía cạnh kỹ năng xã hội của cậu, thì chúng tôi phát hiện cậu bé có vấn đề. Bởi ngay cả với một chút bài kiểm tra kỹ năng xã hội đơn giản như việc sắp xếp lại các sự việc thường ngày theo đúng thứ tự thời gian diễn ra, mà cậu bé cũng phải chật vật làm đi làm lại mới có thể hoàn thành với suýt soát 80 điểm. Kết quả kiểm tra khiến chúng tôi vô cùng kinh ngạc với khoảng cách 58 điểm giữa chỉ số thông minh và chỉ số kỹ năng xã hội của cậu. Cháu có thể cho bác biết vì sao tự nhiên cháu lại không muốn đến trường không? Dạo này ở trường xảy ra chuyện gì sao? Cậu bé miễn cưỡng trả lời câu hỏi của tôi với nét mặt vô cùng bực bội và cấu kỉnh. Chẳng vì lý do gì cả à? Sao lại chẳng vì lý do cả? Là học sinh thì cháu phải đến trường chứ. Cháu nghĩ việc cháu không chịu đi học và chơi game suốt ngày là không có vấn đề sao? Đấy là việc của cháu. Việc cháu có làm thế này hay thế kia thì có liên quan gì đến bác sĩ? Nếu chỉ dựa vào thái độ của cậu bé này, lúc ấy thì tôi không thể tin được rằng cậu từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời. Thế nhưng, dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với cậu bé này, tôi đã có thể đến gần hơn với con người thực sự của cậu. Ngay từ khi còn nhỏ, bị cuốn theo dòng chảy của trào lưu cho trẻ em học tiếng Anh, nên cậu bé này đã được tiếp xúc với các tài liệu học tập và hình thức học gia sư từ khá sớm. Ngay cả trường mẫu giáo của cậu bé cũng là ngôi trường có thực hiện chương trình giảng dạy tiếng Anh cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, do lo sợ con mình học ở trường mẫu giáo dạy tiếng Anh thì sẽ việc học tiếng Hàn và học toán có thể bị xem nhẹ, nên hàng ngày sau khi đi học mẫu giáo về, cha mẹ cậu bé còn tiếp tục gửi con mình đến các lớp học thêm hai môn này. Lên cấp 1, ngoài việc học thêm môn tiếng Anh và môn toán ở trung tâm như trước, cha mẹ còn đăng ký cho cậu tham gia vào lớp học hướng dẫn phương pháp thảo luận và thuyết trình. Bên cạnh đó, với suy nghĩ con mình phải được học hành bài bản và thuần thục ít nhất là một môn thể thao, cha mẹ thường xuyên dẫn cậu bé đến bể bơi để học bơi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, sau khi nghe được thông tin về việc bồi dưỡng toàn diện văn thể Mỹ sẽ giúp não trái và não phải của con người phát triển một cách cân bằng và giúp ích trong quá trình học tập của trẻ nhỏ. Ngày hôm sau, mẹ cậu bé ngay lập tức cho cậu tham gia vào một lớp học đàn violon. Lịch học thêm dày đặc như vậy không chỉ cướp đi thời gian vui chơi, kết bạn của trẻ, mà ngay cả cơ hội chơi đùa cùng với bạn bè cũng trở nên hiếm hoi. Trẻ cũng dễ dàng trở nên lạc lõng vì không biết cách hòa đồng với tập thể như thế nào. Trong hoàn cảnh này, không lấy gì làm lạ khi cậu bé sa đà vào các trò chơi điện tử. Phương pháp giáo dục sớm đã khiến cho trẻ không được trải nghiệm quá trình phát triển một cách bình thường và cũng không được vui chơi hòa đồng với bạn bè. Khi đó, các trò chơi điện tử bỗng nhiên lại trở thành vật thay thế để lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn của trẻ. Trẻ nhỏ gần như đã nhận được sự an ủi rất lớn từ máy vi tính, bởi chiếc máy này có thể khỏa lấp những nỗi trống trải, cô đơn trong tâm hồn trẻ bất cứ khi nào trẻ cần tới chúng. Đối với một đứa trẻ chưa từng một lần trong đời hiểu thế nào là niềm vui, thì máy vi tính quả nhiên là một thế giới mới với biết bao điều kỳ diệu với trẻ. Cuối cùng, trò chơi điện tử đã biến một cậu bé ngoan ngoãn, học hành giỏi giang thành một đứa trẻ trưởng thành giả, từ chối việc đến trường một cách thiếu suy nghĩ. Nếu gọi những đứa trẻ này là những đứa trẻ gặp ở phòng khám thì nghe có vẻ xa xôi, nhưng trên thực tế, chúng ta vẫn thường xuyên bắt gặp những trường hợp như vậy ngay trong cuộc sống thường ngày. Cho dù chưa đến mức đòi nghỉ học như cậu bé trong câu chuyện vừa rồi, thì trong cuộc sống, chúng ta cũng có thể bắt gặp vô số những em nhỏ vì mải mê chơi điện tử mà không chịu thực hiện nhiệm vụ của bản thân. Và cậu bé mà tôi đã gặp ở phòng khám thực ra chỉ là một trong số rất nhiều những em nhỏ như vậy. Cô bé hai mặt, một khi đã nổi giận thì không ai có thể ngăn cản được. Em nhỏ tiếp theo mà tôi muốn nhắc đến là một cô bé học lớp 5, không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Tôi được nghe nói rằng, không biết từ khi nào cô bé bắt đầu có dấu hiệu sử dụng bạo lực một cách thiếu kiểm soát mỗi khi cáu giận. Trong một lần cãi nhau với em, cô bé từng cáu giận đập vỡ cả bóng đèn điện. Không những vậy, mỗi khi cảm thấy khó chịu trong lòng thì cô bé có thể buông ra những lời chửi bới, mắng mỏ thậm tệ với mọi người, không cần kiêng nể người đó là bố hay mẹ. Ở trường học, cô bé cũng từng nổi nóng đến mức nhấc cả chậu hoa ném xuống đất khi bị giáo viên khiển trách vì tội cụp mặt xuống bàn, ngủ gật trong giờ học. Cho dù có bực tức đến thế nào thì cháu cũng không nên làm như vậy chứ. Cháu làm thế thì có gì sai? Bởi vì nếu cháu cứ hành động như vậy thì ngay cả gia đình và bạn bè của cháu cũng không thể nào yêu quý cháu được. Đúng là thế đấy à, ai cũng nói rằng trông cháu thật là kỳ quặc. Nhưng như thế thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cháu, không có người thân hay bạn bè thì cũng chẳng làm sao cả. Không có ai bên cạnh, có thể cháu sẽ cảm thấy rất cô đơn đấy. Cô đơn là cái gì cơ? À, ý bác sĩ nói là buồn chán phải không? Cháu còn chẳng có thời gian để mà cảm thấy buồn chán, cháu còn bận chơi game và chat nữa. Thậm chí cháu còn thấy thật là phiền phức khi có ai đó bên cạnh bảo cháu phải làm thế này hay là phải làm thế kia. Nhưng cô đơn và buồn chán là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy cô bé. Cháu thấy có gì khác nhau đâu, cô đơn tức là buồn chán chứ còn lại gì được nữa. Đối với một cô bé chỉ muốn dành thời gian rảnh rỗi để chơi game và tán gẫu trên mạng như vậy, thì sự có mặt của mọi người xung quanh chỉ gây cản trở cho ý thích của cô bé. Ngay cả trong suốt buổi nói chuyện với tôi, cô bé cũng không ngừng tay máy, sờ sờ chạm chạm vào chiếc điện thoại thông minh của mình. Khi tôi yêu cầu cô bé ngừng sử dụng điện thoại một lúc để tập trung vào buổi nói chuyện, thì tôi đã được cô bé gợi ý chuyển buổi nói chuyện của chúng tôi sang hình thức đối thoại bằng ứng dụng nhắn tin KakaoTalk. Tôi được biết rằng ngay cả khi ở nhà, cô bé vẫn nhắn tin bằng KakaoTalk mỗi khi có điều gì cần nói với mẹ, cho dù mẹ cô bé đang ở ngay bên cạnh. Cô bé nói rằng thay vì trực tiếp nói bằng lời thì nhắn tin qua KakaoTalk vừa nhanh vừa tiện và còn thú vị hơn nhiều. Chắc chắn rằng mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của đó. Quay trở lại với thời thơ ấu của cô bé này, tôi mới biết rằng hóa ra hồi bé, mỗi lần cô bé quấy khóc hay buồn chán, cha mẹ lại dỗ dành bằng cách đưa máy vi tính hay là điện thoại di động cho con chơi. Như vậy, một đứa trẻ ngay từ bé đã được máy móc dỗ dành thì không lấy gì làm lạ khi mà lớn lên đứa trẻ ấy cũng cảm thấy thoải mái khi giao tiếp với máy móc hơn là với con người. Dễ dàng có những biểu hiện bạo lực khi bị căng thẳng là đặc điểm điển hình của những trẻ em nghiện sử dụng các thiết bị công nghệ, kỹ thuật số. Và hoàn toàn có thể khẳng định rằng nguyên nhân phía sau hành động bạo lực như đập vỡ bóng đèn điện và ném chậu hoa của cô bé trên đây chính là các thiết bị công nghệ, kỹ thuật số. Những trẻ em tiền tự kỷ không có chút quan tâm nào đối với thế giới xung quanh. Đối với trẻ em thì chỉ cần nhìn cách các bé chơi đồ chơi là ta đã có thể nhận biết được trạng thái tâm lý của trẻ ngay lúc đó. Đó cũng chính là lý do mà ở những trung tâm kiểm tra tâm lý trẻ em, người ta thường bố trí các phòng vui chơi dành cho trẻ em. Dĩ nhiên là ở bệnh viện nơi tôi làm việc cũng có phòng vui chơi dành cho trẻ em như vậy. Đây là nơi có rất nhiều dụng cụ, đồ chơi trẻ em đẹp mắt và thú vị đúng với quy mô của bệnh viện. Với số đồ chơi này thì mỗi trẻ nhỏ bình thường mất tới khoảng 3-4 tiếng đồng hồ để mải mê chơi mà không biết chán. Nhưng với những trẻ nhỏ mắc phải vấn đề về tâm lý thì đa phần các em thường không biết sử dụng đồ chơi sao cho đúng cách hay là không muốn động đến đồ chơi. Đây cũng chính biểu hiện của một bé trai học lớp 4 khi đến với phòng khám của chúng tôi. Dường như tất cả các món đồ chơi đa dạng xếp đầy xung quanh đều là vật vô hình đối với cậu bé, bởi cậu bé này không hề có chút phản ứng nào khi nhìn thấy chúng. Khi được đưa cho bất cứ một món đồ chơi nào, cậu cũng không có ý định chạm vào hay là muốn tiến lại gần hơn nữa. Thái độ thờ ơ, không quan tâm tới bất kỳ chuyện gì đang diễn ra xung quanh của cậu bé, khiến cho mọi biện pháp kiểm tra của chúng tôi đều phải bỏ dở giữa chừng. Khi tôi đặt câu hỏi, cậu bé không những không trả lời mà không nhìn thẳng vào mắt tôi. Thậm chí trong suốt quá trình kiểm tra, cậu bé còn chưa từng một lần đáp lại khi bác sĩ gọi đến tên mình. Xem xét tình hình lúc đó thì hoạt động vẽ tranh hay là lựa chọn đồ chơi cũng trở nên bất khả thi với trường hợp của cậu bé này. Mẹ của cậu bé thì nghi rằng con mình bị mắc chứng tự kỷ. Tuy nhiên kiểm tra kết quả của chúng tôi lại cho thấy rằng trường hợp của cậu bé này không thuộc vào nhóm trẻ tự kỷ điển hình. Cậu bé cũng không hề kém thông minh. Thế nhưng các kết quả kiểm tra về khả năng ngôn ngữ và kỹ năng xã hội của cậu bé lại gần như đồng nhất với dấu hiệu của trẻ tự kỷ. Như vậy chúng tôi kết luận rằng cậu bé chưa mắc chứng tự kỷ nhưng hoàn toàn có thể nhận thấy một cách rõ rệt các dấu hiệu của bệnh tự kỷ. Điều này có nghĩa cậu bé đang mắc chứng tiền tự kỷ. Mặc dù tiền tự kỷ là một khái niệm không được sử dụng một cách chính thức trong giới học giả, nhưng đang được sử dụng phổ biến ở Hàn Quốc để phân biệt với chứng tự kỷ bẩm sinh. Người mắc chứng tiền tự kỷ cũng bộc lộ các vấn đề nghiêm trọng về phát triển, kỹ năng xã hội giống như bệnh nhân mắc chứng tự kỷ. Tuy nhiên, khác với chứng tự kỷ bẩm sinh, đây là chứng bệnh phát sinh do tác động của môi trường giáo dục con người sau khi được sinh ra, do đó được gọi là hội chứng tiền tự kỷ. Tên gọi này bắt đầu được sử dụng rộng rãi tại Hàn Quốc kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ IMF. Vào thời điểm đó, có rất nhiều trường hợp trẻ em từ 0 đến 6 tuổi khi được phát hiện có các triệu chứng tương tự với bệnh tự kỷ sau một thời gian dài tiếp xúc với các băng đĩa tiếng Anh, đã được ngừng tiếp xúc với băng đĩa và để tiếp nhận điều trị và lại có thể tiếp tục phát triển bình thường. Đó chính là thời điểm mà tiền tự kỷ trở thành cái tên thu hút được sự quan tâm lớn của xã hội sau suốt quá trình tìm kiếm một cái tên phù hợp cho chứng bệnh mà những trẻ em này mắc phải. Mặc dù có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn tới chứng tiền tự kỷ, song trong thời gian gần đây, các thiết bị công nghệ kỹ thuật số đã được chọn là nguyên nhân lớn nhất gây ra chứng bệnh này ở trẻ em. Do được tiếp xúc với các thiết bị công nghệ kỹ thuật số từ quá sớm, nên trẻ nhỏ không hình thành được mối gắn kết tình cảm ổn định với người mẹ. Và điều này dẫn tới việc trẻ có những biểu hiện tương tự với hội chứng rối loạn phổ tự kỷ. Chú thích, rối loạn phổ tự kỷ, viết tắt là ASDS, là một nhóm các điều kiện có ảnh hưởng đến giao tiếp và mối quan hệ của một người với những người khác trong xã hội. Rối loạn phổ tự kỷ bao gồm bệnh tự kỷ và hội chứng Asperger. Bệnh thường xuất hiện ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, đặc biệt là sự phát triển của các kỹ năng giao tiếp. Hết chú thích. Bé trai mắc hội chứng tiền tự kỷ trên đây cũng đã lớn lên với thói quen dán mắt vào màn hình TV nhiều hơn là nhìn vào mắt mẹ. Do người mẹ có niềm tin sắt đá và những lời đồn đại thiếu căn cứ về việc càng dạy tiếng Anh cho trẻ sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Nên phần lớn thời gian trong ngày, chị luôn cho con trai xem các loại băng đĩa tiếng Anh. Cậu bé này sinh ra vào đầu những năm 2000, đồng thời cũng chính là thời điểm phương pháp giáo dục sớm nổi lên và làm mưa làm gió tại Hàn Quốc. Do đó không khó để lý giải tình cảnh của cậu bé khi ấy. Người mẹ vì mong muốn con mình khi lớn lên sẽ trở thành đứa trẻ thông minh nên không ngừng cho con trai xem thật nhiều video dạy tiếng Anh. Tuy nhiên việc làm này của người mẹ cũng không khác nào hành động bỏ rơi con trẻ. Bởi điều này cũng giống như việc trẻ đang ở trong thời kỳ mà điều quan trọng nhất là hình thành quan hệ gắn kết ổn định với mẹ thì người mẹ lại đùn đẩy trách nhiệm dạy dỗ con cái cho các loại băng đĩa tiếng Anh. Quá là điều đáng buồn khi mà chính sự thiếu hiểu biết và tham vọng quá lớn của cha mẹ lại là nguyên nhân chính, biến một em bé vốn hoàn toàn khỏe mạnh bình thường khi sinh ra trở thành một đứa trẻ mắc phải hội chứng tiền tự kỷ như vậy. Đâu là điểm tương đồng giữa ba em nhỏ mà tôi đã gặp ở phòng khám? Điểm tương đồng trong quá khứ hay hiện tại của ba em nhỏ trưởng thành giả từng đến phòng khám của chúng tôi chính là sự có mặt của các thiết bị điện tử trong cuộc sống hàng ngày. Trong số đó, có một em nhỏ đang từ một học sinh gương mẫu trở thành một đứa trẻ có vấn đề chỉ trong nháy mắt vì em đã sa đà vào các thiết bị điện tử để giải tỏa những cảm xúc bất an của bản thân. Một em nhỏ khác thì không có được sự phát triển bình thường về mặt tình cảm do phải tiếp xúc với các thiết bị công nghệ kỹ thuật số từ quá sớm, do đó xuất hiện các biểu hiện giống như ở trẻ gặp khiếm khuyết về mặt tinh thần. Và cuối cùng là một em nhỏ bộc lộ những vấn đề điển hình của trẻ nghiện sử dụng thiết bị công nghệ kỹ thuật số như không điều tiết được cơn giận dữ và luôn có thái độ chống đối. Dĩ nhiên là ngoài ví dụ về ba em nhỏ kể trên thì trong xã hội ngày nay vẫn còn vô số những trẻ em khác cũng gặp phải các vấn đề với hiện tượng trưởng thành giả mà nguyên nhân là do các thiết bị công nghệ kỹ thuật số. Thành thật mà nói thì hầu hết những trẻ đam mê với các thiết bị điện tử đến nỗi không thể rời ra được như hiện nay đều có những biểu hiện của hiện tượng trưởng thành giả. Đó là điều không thể tránh khỏi. Bởi khi các thiết bị điện tử liên tục tạo ra các kích thích tới cả thị giác lẫn thính giác, đồng thời có khả năng khống chế não bộ của con người, thì toàn bộ suy nghĩ của chúng ta sẽ bị chúng làm cho tê liệt và mọi phán đoán đều trở nên mơ hồ. Vậy, thử hỏi ở trong trạng thái không thể phán đoán chính xác được như vậy, thì làm sao chúng ta có thể thấy được trẻ trưởng thành? Có lẽ sẽ có những bậc cha mẹ cho rằng những trẻ phải tìm đến bệnh viện đều là trường hợp quá nghiêm trọng và hoàn toàn không liên quan gì đến con mình. Sự thật là tình trạng của những đứa trẻ phải đến bệnh viện để điều trị đều nghiêm trọng hơn một chút so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, trên thực tế, trong số những trẻ em không đến bệnh viện thì số trẻ đang ở trong tình trạng không tốt và cần phải đưa đến bệnh viện để điều trị, thậm chí vượt xa so với tưởng tượng của chúng ta. Hơn nữa, ngay cả khi cha mẹ không nhận thấy có vấn đề gì đặc biệt ở con trẻ, thì thực tế là sự gắn bó quá mức với các thiết bị điện tử như ngày nay vẫn đang khiến cho rất nhiều trẻ nhỏ không có được một môi trường sống thực sự lành mạnh. Chính vì vậy, đã đến lúc các bậc cha mẹ cần phải thực sự tỉnh táo và sáng suốt để nhìn nhận một cách nghiêm túc liệu con mình có đang bị ảnh hưởng bởi các thiết bị công nghệ kỹ thuật số và phụ thuộc vào chúng hay không. Có vậy, chúng ta mới phán đoán chính xác và đưa ra sự giúp đỡ phù hợp dành cho con trẻ. Đây chính là bước đi đầu tiên trong công cuộc ngăn chặn quá trình trưởng thành giả ở trẻ nhỏ hiện nay. Cường quốc công nghệ thông tin hàng đầu thế giới đang đẩy nhanh quá trình trưởng thành giả ở trẻ em. Một ngày của những người mắc phải hội chứng bất an khi bị tách khỏi các thiết bị công nghệ kỹ thuật số. Mỗi sáng, tiếng chuông báo thức phát ra từ chiếc điện thoại thông minh báo cho họ đã đến giờ thức dậy. Sau khi tắt chuông báo thức, thì việc đầu tiên họ làm là kiểm tra xem có tin nhắn mới hay không. Tiếp đó, họ cũng cần phải kiểm tra xem suốt đêm hôm qua bạn bè và người thân có đăng tải tin tức mới nào lên mạng xã hội hay không. Quanh đi quẩn lại một lúc thì chẳng mấy chốc đã đến giờ đi làm. Họ vội vàng đánh răng, rửa mặt, khoác quần áo lên người rồi đi thẳng đến công ty. Ngay sau khi đến công ty, việc đầu tiên họ làm là khởi động máy vi tính. Trong khi đợi máy vi tính khởi động, họ tạm xoa dịu cái bụng đói vì không kịp ăn sáng trước khi đi làm bằng một cốc cà phê. Khi máy tính đã được bật lên thì trước tiên là phải kiểm tra email. Sau đó là tìm xem hôm nay có bài báo nào được đăng lên mạng rồi đọc một vài bài ưng ý. Trong khi đó, mỗi khi điện thoại báo có tin nhắn điện thoại hay tin nhắn từ mạng xã hội gửi đến, họ lại nhanh chóng cầm điện thoại thông minh lên để kiểm tra. Nhanh chóng trả lời tin nhắn hay để lại lời bình luận vừa là cách để họ duy trì mối quan hệ, vừa là cách để thể hiện sự nhanh nhạy của bản thân. Ngay cả trong giờ làm việc, cứ rảnh ra chút nào là họ lại lên mạng để theo dõi các sự kiện nóng hổi đang được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang web tìm kiếm tại thời điểm hiện tại và kiểm tra email, khiến cho công việc vốn chỉ cần là một tiếng để hoàn thành cũng có khi bị dồn dang kéo dài ra tận 2-3 tiếng đồng hồ. Thậm chí còn có người lén dùng điện thoại để lướt web hoặc đăng bài lên xã hội mỗi khi cảm thấy buồn chán trong buổi họp. Như vậy, có thể thấy rằng ngày nay các thiết bị công nghệ đang đóng một vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, từ công việc cho tới các mối quan hệ xã hội và thậm chí là trong các hoạt động giải trí. Chúng ta cũng cần tới sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ kỹ thuật số mới có thể giải quyết được các vấn đề đặt ra. Cần phải công nhận rằng thế giới trực tuyến cùng với các thiết bị công nghệ kỹ thuật số đã được kết nối Internet đã mang lại cho chúng ta một cuộc sống tiện lợi hơn rất nhiều so với thời đại analog trước đây. Chú thích: analog, tín hiệu tương tự, dạng tín hiệu giống như hình sinh, ví dụ radio, TV, hết chú thích. Mặc dù vậy, điều này cũng kéo theo sự thay đổi chóng mặt của phương thức sống hay các mối quan tâm của con người và làm nảy sinh rất nhiều vấn đề trong xã hội. Cuộc sống thường ngày của chúng ta sẽ như thế nào nếu không có sự có mặt của các thiết bị công nghệ kỹ thuật số? Trước hết, mỗi sáng thức dậy, chúng ta sẽ bắt đầu một ngày mới bằng việc làm vệ sinh cá nhân. Sau đó giải quyết bữa sáng bằng một bữa ăn đơn giản. Có người thì thư thái tận hưởng bữa sáng, nhưng cũng có người chọn cách tiếp cận với các tin tức thế giới bằng việc đọc một tờ báo để đón chào ngày mới. Trong khi đó thì những người khác tranh thủ thời gian buổi sáng để sắp xếp lại những công việc cần làm trong ngày ở trong đầu. Chắc chắn phần lớn mọi người sẽ chào hỏi đồng nghiệp và tán gẫu một chút khi vừa đến nơi làm việc. Nhờ có hoạt động này mà tự nhiên chúng ta sẽ cảm nhận được bầu không khí của văn phòng và phán đoán được tâm trạng của giám đốc trong ngày hôm nay. Cũng nhờ vậy mà nhịp độ của cuộc sống trở nên thư thái hơn, mối quan hệ giữa người với người cũng trở nên ấm áp hơn. Không những vậy, năng suất công việc cũng tăng lên đáng kể khi chúng tập trung hơn vào nhiệm vụ được giao. Thế nhưng, trong thời đại ngày nay, khi mà con người quá đam mê và trở nên phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ kỹ thuật số, thì có lẽ chúng ta đã quên mất điều gì mới là thực sự quan trọng và đâu mới là điều cần phải nhận được sự ưu tiên, trân trọng trong cuộc sống. Chúng ta chỉ còn là những con người đã hoàn toàn đánh mất đi lý trí vì sự sùng bái, niềm tin mù quáng và tình yêu đối với những thiết bị công nghệ kỹ thuật số luôn sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh và đáp ứng mọi nhu cầu của con người chỉ trong nháy mắt. Tính gây nghiện của các thiết bị công nghệ kỹ thuật số đang tạo ra những đứa trẻ kỹ thuật số. Thực ra, ngay cả tôi cũng không thể nói gì về điều này, bởi vì quả nhiên, cho dù ở đâu, làm gì thì chính tôi cũng không thể sống thiếu các sản phẩm của công nghệ kỹ thuật số. Đôi khi ngay giữa cuộc họp, mỗi khi cảm giác buồn chán dâng lên, tôi cũng vô thức rút điện thoại ra để đọc tin tức. Ngay cả trong khoảng thời gian ngắn ngủi đi vào phòng vệ sinh thì việc đầu tiên tôi làm cũng là rút điện thoại ra và kiểm tra xem có tin nhắn mới không. Mỗi khi âm báo tin nhắn vang lên thì cho dù là đang đầu bù tóc rối với đống tài liệu cần phải kiểm tra, tôi cũng phải ưu tiên liếc qua một nội dung tin nhắn trước rồi mới có thể tiếp tục làm những công việc khác. Bởi vậy, mặc dù là bác sĩ, song tôi cũng không có tư cách gì để chỉ trích và trách móc một cách thiếu căn cứ về sự đam mê các sản phẩm công nghệ kỹ thuật số của con người trong xã hội hiện đại. Nhưng có lý do để chúng ta thấy những thiết bị kỹ thuật số đáng sợ. Ngay cả khi có thể tự hào rằng hơn ai hết, mình là người hiểu rất rõ tác dụng ngược của các sản phẩm kỹ thuật số, thì tôi cũng không thể cưỡng lại sức hút mạnh mẽ của các thiết bị này. Điều này càng chứng tỏ khả năng gây nghiện mạnh mẽ của chúng. Đây chính là lý do khiến cho các thiết bị công nghệ kỹ thuật số đã trở nên vô cùng đáng sợ. Chính tính chất gây nghiện này đã khiến cho chúng ta không thể ngừng chạm tay và dán mắt vào chúng. Đối với trẻ em, tác động của chúng còn mạnh hơn nữa. Trẻ nhỏ có tính hiếu kỳ và khả năng bị kích động cao hơn so với người lớn. Trong khi đó, trẻ lại rất thiếu khả năng kiểm soát để có thể điều chỉnh hành động của bản thân và thiếu sức mạnh nội tại, nên trẻ dễ dàng bị chinh phục trước sự kích thích mạnh mẽ của các thiết bị công nghệ kỹ thuật số. Có một điều mà các bậc cha mẹ nhất định cần phải khắc cốt ghi tâm. Trẻ nhỏ còn đang ở trong quá trình phát triển chưa hoàn thiện về mọi mặt, do đó so với người lớn, sức công phá và hủy hoại của các thiết bị công nghệ kỹ thuật số mạnh mẽ và sâu sắc hơn gấp nhiều lần. Bất chấp sự thật này, nhiều bậc cha mẹ vẫn không nhận thức được mức độ nguy hiểm của các thiết bị công nghệ kỹ thuật số và vẫn đang để cho trẻ tiếp xúc với chúng mà không hề có sự đề phòng. Chính vì vậy, trẻ em ngày nay đã trở nên quen thuộc và thành thạo với các sản phẩm công nghệ từ rất sớm, hay cũng có thể nói rằng trẻ em đang lớn lên như những đứa trẻ kỹ thuật số. Cuộc sống thường ngày của những đứa trẻ kỹ thuật số. Thời gian gần đây, Kay, một bé gái 7 tuổi đang hoàn toàn bị thu hút bởi việc học chữ cái, học số và tiếng Anh trực tuyến trên một trang web giáo dục. Bố mẹ cô bé cũng rất hài lòng vì nhờ vậy, con gái có thể học tập một cách vui vẻ, hứng thú mà lại không phải tốn bất kỳ một khoản chi phí nào đáng kể. Mỗi khi việc học hành khiến cho cô bé cảm thấy mệt mỏi và buồn chán, bố mẹ bé lại bật đĩa DVD cho con học hát và tập thể dục nhịp điệu để thư giãn đầu óc. Cô bé P, 11 tuổi, là con trai trong một gia đình có cả bố và mẹ đều đang đi làm, lại có thói quen bật TV ngay khi vừa về đến nhà để giải trí sau một ngày dài học tập ở trường và ở lớp học thêm. Nếu cái chương trình TV không mấy thú vị thì cô bé sẽ bật ngay máy vi tính để chơi game hay là xem những bộ phim đã được tải xuống trên mạng từ trước. Vào những ngày bố mẹ đi làm về sớm, cô bé sẽ tắt TV hay làm máy tính sớm hơn để đi làm bài tập vì không muốn phải nghe bố mẹ cằn nhằn. Nhưng nếu bố mẹ đi làm về muộn thì P sẽ xem TV hay là dùng máy vi tính cho đến khi nào ngủ thiếp đi và vì thế mà cũng quên luôn cả việc làm bài tập về nhà. Dạo này cô bé L, 9 tuổi, đang cãi nhau với bạn thân nên tâm trạng không mấy vui vẻ. Đã mấy ngày nay, cô bé và người bạn thân nhất không thèm nói chuyện với nhau, khiến cho L luôn cảm thấy lo sợ, nhớ cô bạn thân sẽ thân với người bạn khác hơn và không chơi với cô bé nữa. Vì thế, hằng ngày cô bé đều lên mạng để theo dõi tình hình của người bạn thân thông qua những bức ảnh mà bạn đăng tải trên một trang mạng xã hội. Do đó, tình cờ, Al phát hiện ra người bạn kia đã viết những điều không hay về cô bé trên trang cá nhân của mình. Không thể kiềm chế được cơn giận dữ, cô bé Al đã tuôn ra rất nhiều lời nói gay gắt và để lại lời nhắn tuyên bố tuyệt giao trên mạng xã hội của bạn. Nhận được lời nhắn của Al, bạn của cô bé liền xóa ngay bài viết của Al trên trang cá nhân của mình và cũng đăng tải một bài viết với nội dung tương tự, đồng thời tuyên bố cắt đứt quan hệ với Al. Như vậy có thể thấy rằng, thay vì ra ngoài chơi đùa với bạn bè, thì trẻ em ngày nay đang dành phần lớn thời gian để xem TV hay là xem băng đĩa ở trong nhà. Bây giờ, ngay cả khi làm bài tập, trẻ cũng không cần phải trực tiếp đi tới bất cứ nơi đâu để tìm kiếm sự giúp đỡ hay là tra cứu trong những cuốn từ điển bách khoa toàn thư dày cộm như trước đây. Giờ đây, với sự giúp đỡ của mạng Internet, con người không cần phải tốn quá nhiều công sức mà vẫn có thể thu thập được một khối lượng thông tin khổng lồ chỉ trong chớp mắt. Ngày nay, mỗi khi muốn buôn chuyện với bạn bè thì việc trực tiếp gặp nói chuyện hay là nghe giọng nói của nhau qua điện thoại đều đã trở thành quá khứ. Con người đã quen với cách thức giao tiếp trao đổi những đoạn tin nhắn ngắn gọn qua các dịch vụ mạng xã hội. Đây chính là những gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của những đứa trẻ đang lớn lên bên các thiết bị công nghệ kỹ thuật số ngay từ khi còn bé xíu. Có thể thấy, các thiết bị kỹ thuật số đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, đến nỗi chúng ta không chút mảy may nghi ngờ về mức độ nguy hại của nó. Trong khi đó, đây lại chính là môi trường tồn tại của các tác nhân gây ra hiện tượng trưởng thành già của trẻ em. Không thể phủ nhận rằng sự ra đời của các thiết bị công nghệ kỹ thuật số đã giúp cho cuộc sống của con người trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nếu con người quá phụ thuộc và ỷ lại vào máy móc, thì cuối cùng chúng sẽ lấy đi của chúng ta cảm giác tự do, thư thái trong cuộc sống. Ngay cả thời gian để tự suy ngẫm, thời gian để đọc sách, thời gian để tự nhìn lại và kiểm điểm bản thân mình cũng không còn. Hơn nữa, việc kết nối với mạng xã hội thông qua các thiết bị công nghệ kỹ thuật số cuối cùng cũng biến các cuộc hẹn với bạn bè trở thành các cuộc gặp gỡ ảo trên thế giới giả tưởng. Chính vì vậy mới tồn tại tình huống dở khóc dở cười khi mà chúng ta có thể thấy rất nhiều bạn bè trên các mạng xã hội nhưng lại không có lấy một người bạn để có thể tâm sự, sẻ chia ngoài đời thực. Đó là chưa kể tới việc giá trị quan của chúng ta sẽ phải đón nhận sự tác động tiêu cực như thế nào trước những thông tin thiếu lành mạnh đang được chia sẻ đầy rẫy trên mạng xã hội. Bởi vậy, không có gì lạ khi các thiết bị công nghệ kỹ thuật số được coi là thủ phạm gây ra hiện tượng trưởng thành già của trẻ em ngày nay. Tất cả mọi yếu tố dẫn tới hiện tượng trưởng thành già của trẻ em đều có mối liên hệ với các thiết bị công nghệ kỹ thuật số. Do đó, chắc chắn không thể có bất kỳ một ý kiến phản đối hay lập luận trái chiều nào về công thức thủ phạm chính gây ra trưởng thành giả bằng các thiết bị công nghệ kỹ thuật số. Để tồn tại ở một cường quốc công nghệ thông tin hàng đầu thế giới như Hàn Quốc. Hàn Quốc là một trong những cường quốc công nghệ thông tin được cả thế giới công nhận. Ngành công nghiệp màn hình hiển thị và công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc đã và đang nắm giữ vị trí độc tôn trên thế giới trong suốt nhiều năm qua. Ngay cả trong lĩnh vực mạng lưới thông tin di động, Hàn Quốc cũng không cho phép các đối thủ có cơ hội cạnh tranh. Tốc độ truy cập mạng Internet của Hàn Quốc liên tục duy trì vị trí số 1 thế giới và nhanh gấp 7 lần so với tốc độ truy cập mạng Internet trung bình của toàn thế giới. Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang của một cường quốc công nghệ thông tin hàng đầu thế giới, Hàn Quốc cũng đang phải đối mặt với rất nhiều tác động tiêu cực vô cùng nghiêm trọng của quá trình phát triển. Hằng ngày, hằng giờ với vô số các sản phẩm mới của công nghệ kỹ thuật được tung ra thị trường luôn có sức mê hoặc, mạnh mẽ đối với tính hiếu kỳ và ham muốn tìm hiểu của trẻ nhỏ. Thêm vào đó, Hàn Quốc luôn tự hào là quốc gia có tốc độ truy cập mạng Internet nhanh nhất trên thế giới. Điều này đã dẫn tới tình trạng số lượng trẻ em chỉ biết đến Internet và các trò chơi điện tử hiện đang gia tăng với tốc độ chóng mặt. Trong tương lai chắc chắn, tốc độ truy cập mạng Internet sẽ ngày càng được cải thiện. Cách thức truy cập cũng ngày càng trở nên đơn giản và thuận tiện hơn. Hiển nhiên rằng, trong môi trường sống như vậy sẽ càng đẩy nhanh quá trình trưởng thành già của trẻ nhỏ. Nếu vậy, khó tránh khỏi trong tương lai, trẻ em sẽ còn trở nên mơ hồ và yếu đuối hơn nữa. Tuy nhiên, đã đến lúc chúng ta không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn để mặc cho hiện tượng này diễn ra lâu hơn nữa. Dù có phải đứng trước nanh vuốt sắc nhọn của hổ dữ, chỉ cần có ý chí quyết tâm mạnh mẽ thì chúng ta vẫn có thể chiến thắng trong cuộc chiến, giành giật lại sự sống. Ngay cả trong thời đại công nghệ kỹ thuật số như ngày nay, nếu chúng ta có thể phân biệt một cách rõ ràng và kiểm soát chặt chẽ ranh giới giữa ảo và thực, thì chắc chắn rằng chúng ta vẫn có thể chăm lo và vun đắp cho thế giới thực hơn là thế giới ảo. Để có thể làm được điều này, trước tiên chúng ta cần phải hiểu rõ các tác động của công nghệ kỹ thuật số đối với trẻ nhỏ và những hệ lụy đang chờ đón chúng ta trong tương lai nếu như những vấn đề này không được kiểm soát. Phải bắt đầu từ đó mới có thể hiểu rõ hơn lý do tại sao với trẻ nhỏ chúng ta nhất định phải kiểm soát các thiết bị công nghệ kỹ thuật số. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương 2A của quyển sách Cha mẹ thời đại kỹ thuật số, và ngay sau đây sẽ là chương 2B. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe trên trang web dạyconthiênthài.com.